nó vừa nắng chang chang mà còn bị đánh nữa chứ. Trời ơi, chú Sê Di phát khởi cái lòng từ bi thương yêu quá trời ơi, sự vật ra mà con chúng sinh ra mà khổ quá như thế này, tội nghiệp nó quá. Đang đi như thế đó, cái vị thầy đi trước đứng lại đợi chú Sê Di đi tới, con đưa đây, y bác đưa đây, thầy bưng con đi trước đi. Đi một đổi nữa, đi vào trong xóm làng, cái vị Sê Di đi trước đó thấy trời ơi, sao cái bà bán cá này bà dữ dữ vậy? Cái bà bán tôm sao mà bà dữ vậy? Trời ơi, người ta mới lại coi hỏi tí xíu, ba la bà ói tùm lum mà trơn hết trời. Chú Sê Di nói trời ơi, chúng sinh là một can cường như thế này làm sao đổ cho nổi. Thế là vị thầy đi sau kéo áo lại nói thôi con y bác nè, con ôm đi, con đi sau để thầy đi trước. Vậy thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái giờ phút trước mình là Bồ Tát, nhưng mà giờ phút sau mình thối tâm Bồ Tát, mà khi thối tâm Bồ Tát là trở lại một chúng sinh bình thường rồi. Cho nên khi mà mình phát khởi cái tâm thương yêu vạn loài chúng sinh trong pháp giới này thì mình là Phật, mình là Bồ Tát. Nhưng mà nếu mình thấy rằng chúng sinh căn cường khó độ quá, có nghĩa là mình thấy thối tâm Bồ Tát. Vì mình thối tâm Bồ Tát cho nên trở lại chúng sinh bình thường. Vậy thì khi phát khởi cái tâm yêu thương chúng sinh, mình là Phật. Nhưng mà thấy chúng sinh căn cường khó độ thì mình là chúng sinh. Vậy thì từ khi mà mình đi chùa đến giờ phút này, bao nhiêu lần mình khởi cái Bồ Đề tâm, bao nhiêu lần mình khởi cái lòng từ bi thương xót chúng sinh. Và ngược lại, cũng trong đời này, mình đã dấy khởi bao nhiêu lần cái tham, bao nhiêu lần cái sân, bao nhiêu lần cái si rồi. Nhưng cũng đồng thời mình đã khởi cái tâm thương yêu chúng sinh, có lòng từ bi đến với mọi loài, thương tưởng xây dựng một đời sống bình yên và hạnh phúc bao nhiêu lần rồi. Như vậy là tâm Phật cũng có, tâm Bồ Tát cũng có, tâm chư thiên cũng có, tâm con người cũng có, tâm địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng có. Đúng không? Vậy thì cái giá trị trên cái con đường tu tập có nghĩa là mình góp nhặt nhiều cái đức tính, nhiều cái thành Phật, từng chập, lâu ngày chài tháng mình thành Phật thôi. Khi xưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là một chúng sinh ở dưới đáy địa ngục A Tỳ. Cho nên cứ mỗi mùa Phật đản, quý thầy thường lại là A Tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm có nghĩa là một chúng sinh ở địa ngục A Tỳ, nhưng chúng sinh đó phát khởi thiện tâm. Mà khi phát khởi thiện tâm là ra khỏi địa ngục A Tỳ. Và từ khi ra khỏi địa ngục A Tỳ, chúng sinh đó đời này tu tập, đời khác tu tập, đời nào tu tập, trăm kiếp ngàn đời trải qua ba A Tăng kỳ kiếp sau trở thành Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Vậy thì khi xưa quý đạo hữu có ở địa ngục A Tỳ không? Có. Nhưng mà bây giờ ra khỏi địa ngục A Tỳ và bây giờ hiện tại bây giờ là chúng ta không ở trong địa ngục A Tỳ nữa. Như vậy là chúng ta hơn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tiền thân ba A Tăng kỳ kiếp về trước. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta không ở trong địa ngục A Tỳ, chúng ta không rơi vào loài ngạ quỷ, chúng ta không rơi vào loài súc sinh, mà chúng ta làm được thân người. Vậy thì kể từ kiếp này quý đạo hữu luôn luôn nhớ rằng mình không bao giờ tạo những điều gì để rơi vào trong địa ngục, rơi vào trong ngạ quỷ, rơi vào trong súc sinh nữa, để mình nỗ lực tu tập như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tiền thân ba A Tăng kỳ kiếp về trước, sau khi ra khỏi địa ngục rồi tinh tấn nỗ lực tu tập, để rồi ba A Tăng kỳ kiếp sau trở thành Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Vậy thì có biết đâu được rằng vào trong thời gian đó mình cùng với cái chúng sinh mà ở dưới địa ngục A Tỳ đó cùng thời với nhau thì sao? Đúng không? Chúng sinh ở dưới đáy địa ngục ba A Tăng kỳ kiếp đó, biết đâu rằng trong thời gian đó cũng có mình ở trong địa ngục A Tỳ, cũng có mình phát khởi thiện tâm ra khỏi địa ngục A Tỳ rồi, nhưng mà mình dễ vui quá. Trên con đường tu đi đến thành Niết Bàn, mình cũng thấy có cái cây che bóng mát, trời thấy mát quá thôi ngồi xuống đó để ngắm trời trăng mây gió. Rồi trên con đường đi thấy có dòng suối mát quá, thấy nước trong quá thôi cũng nhảy xuống tắm một cái, có chịu đo đi đâu. Cho nên từ chỗ đó đến giờ phút này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, và đến giờ phút này mình còn ngồi đây học Phật Pháp của Ngài. Phải không? Đúng phải không? Thầy biết mà, thầy nhớ thời đó anh cũng có mặt ở đó đó. Nhưng mà vì dễ vui, coi thường, ham chơi, cho nên bây giờ cũng làm người nam cư sĩ Phật tử hộ pháp, chứ chưa thành Phật như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thế thôi. Cái nguyên tắc hành động chân chánh thứ hai đó là suy nghĩ chân chánh. Quý đạo hữu nhớ cái thấy biết chân chánh nha. Chúng ta hãy nhìn bằng một cái nhìn chân thật qua thực trạng của sự vật, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Mình đã nhìn thấy rằng tự thân của mình cũng vô thường, cũng vô ngã. Và mình thấy được tự thân của mình cũng vô thường, vô ngã. Nhờ vậy mà mình tinh tấn, mình tu. Mình tu chứ để ngày mai kia mình cũng vô thường, vô ngã. Mà tới khi vô thường, tới khi vô thường, vô ngã rồi, thì mình còn đâu có thời giờ, đâu có kịp để niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Tới chừng đó mình muốn bố thí cúng dường, mình có làm được nữa không? Khi mà nằm trên giường bệnh, tới chừng đó mình dù cho mình muốn phát khởi thiện tâm, đem tài sản sự vật của mình ra bố thí cúng dường, nhưng mà mình đâu có làm được. Cho nên ngày hôm nay mình niệm Phật được, cố gắng cứ niệm. Mình làm được các hạnh lành, cố gắng cứ làm. Mình đừng nghĩ rằng mình niệm Phật như vậy đó là mình niệm Phật cho ai, hay là mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm các hạnh lành đó là mình làm cho ai. Mình làm cho cái thân của mình, cho cái khẩu của mình, cho cái ý của mình. Suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh chính là sự suy nghĩ đặt trên căn bản của sự thật. Suy nghĩ đúng với bản tính chân thật của vạn pháp. Ta vận dụng tâm trí để suy nghiệm về vạn pháp đúng với bản chất vô thường, vô ngã, duyên sinh của chúng. Đó là chánh tư duy. Chứ không phải rằng cứ ngồi lại, trời ơi, không biết rằng kỳ mùa bóng đá này, không biết rằng Pháp nó có ăn Đức không? Hay là đội của Đức nó sẽ thắng đội của Ý, vân vân. Suy nghĩ tào lao không à? Cái ăn của Pháp, cái ăn của Ý nó có liên hệ gì đến cá nhân của mình đâu. Nhưng mà rồi vẫn suy nghĩ một cách mông lung, vẫn suy nghĩ một cách mà rồi 12 giờ đêm chưa chịu niệm Phật để đi ngủ. Cái đó là cái thực tế nhất. Vậy thì cái suy nghĩ chân chánh đó là suy nghiệm về tự tánh của vạn Phật, của vạn Pháp là vô thường, là vô ngã, là duyên sinh. Sự suy tư chân chính sẽ đem lại cho ta những tư tưởng chân chính. Nếu những tư tưởng xấu xa, sai lầm đã làm cho ta trở nên con người thấp hèn, thô lỗ, thì ngược lại những tư tưởng chân chánh, đúng đắn sẽ nâng con người của chúng ta, phẩm cách của chúng ta trở thành những người trong sạch, cao thượng. Có đúng như vậy không? Nếu mình suy nghĩ một cách chân chánh thì mình không có bao giờ suy nghĩ con ơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Nếu mình suy nghĩ chân chánh thì mình không có bao giờ làm những điều đó và cũng không bao giờ suy nghĩ những điều đó. Nhưng mà rất tiếc rằng con người của chúng ta không suy nghĩ một cách chân chánh, cho nên vắt tay lên trán nằm, không biết làm sao mình trở thành triệu phú, không biết làm sao mình trở thành người giàu có sang trọng. Nhưng mà tất cả những sự suy nghĩ đó chỉ là những cái huyễn hoặc của tự tâm, cái huyễn hoặc của tự thân, mà rồi mình không dừng chân đứng lại những cái sự huyễn hoặc đó, những cái sự suy nghĩ không chân chính đó. Còn nếu mình là người suy nghĩ chân chánh thì mình tạo cho mình một cái nhân cách tốt, một cái con đường đi tốt, thăng hoa cho đời sống của mình được thánh thiện. Cho nên ở nơi đây là nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách chân chánh đúng đắn thì sẽ nâng cao cái phẩm cách của mình trở thành người trong sạch cao thượng. Người có tư duy chân chánh sẽ thấy rằng vô minh là đồi mối của mọi lỗi lầm và gây ra muôn vàn đau khổ. Do đó họ diệt trừ được tâm tham dục, tâm luyến ái, tâm ích kỷ, tâm sân hận, tâm oán thù, tâm hung bạo, tâm ganh ghét, và thay vào đó họ sẽ phát triển những tư tưởng vị tha, thiện chí, ôn hòa, thương yêu, giúp đỡ. Và kính thưa quý đạo hữu, chỉ có đạo Phật mới giảng dạy cho con người một cách tỉ mỉ như thế đó. Chỉ có đạo Phật mới hướng thân lập mạng cho con người từ cái địa vị phàm phu trở thành một bậc thánh. Từ đầu đường khổ đau, cuối đường là giác ngộ. Và chỉ có đạo Phật mới giảng dạy cho con người một cách vi tế nhiệm màu để hoàn thành cái nhân cách của con người qua ba phạm trù thân, khẩu và ý. Đúng không? Quả thật là như vậy đó. Nếu có ai đó giảng dạy cho con người thì cùng lắm là cũng giảng dạy cho con người thôi ăn hiền đi con, thôi ở lành đi con. Nhưng mà sự ăn hiền ở lành đó nó chỉ nằm trong phạm trù của thế gian, chứ chưa phải ăn hiền ở lành đó là những điều kiện để tác thành một bậc thánh xuất thế gian. Nhưng ngược lại, tinh thần của đạo Phật là giảng dạy cho con người vừa hoàn thành bổn phận trách nhiệm của một con người trong xã hội thế gian, và đồng thời từ cái địa vị của người xã hội thế gian để thăng tiến trên cái con đường xuất thế gian. Và chưa có một tôn giáo nào, chưa có một mục ai có đủ khả năng để hướng dẫn, để đào tạo, để giáo dục con người siêu xuất thế gian. Có không? Ai nói nghe coi. Chỉ có Đức Phật. Ngoài Đức Phật ra, không có ai giảng dạy cho con người là được bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Nếu ai đó có giảng dạy cho con người thì cũng giảng dạy con người nằm trong quỹ đạo của sự sống và sự chết. Chưa ai đủ khả năng để giảng dạy và nâng cao cái địa vị con người từ cái địa vị phàm phu để trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chưa có. Giáo chủ như của những tôn giáo khác, nếu cho rằng đó là giáo chủ của các tôn giáo khác thì cái vị giáo chủ của những tôn giáo khác chỉ là thị giả cho Đức Phật thôi. Người đó là ai? Phạm Thiên Đế Thích, đúng không? Vậy thì Phạm Thiên Đế Thích là ai? Phạm Thiên Đế Thích là vua của 33 cung trời. Mà vua của 33 cung trời thì vẫn còn nằm trong tam giới mà, chứ đâu phải là ra khỏi ba cõi đâu. Mà 33 cung trời chưa phải, tại sao chị